Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay 20 tháng 8, thứ sáu trong Chúa Nhật 20 thường niên, có hội cho chúng ta cử hành lễ nhớ Thánh Bernardo Viện Phụ Tiến sĩ Hội Thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 22, câu 34 đến 40. Khi ấy, nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm Sa Đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-seo họp nhau lại. Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giêsu để thử người rằng: Thưa Thầy, trong sách luật Mô-xê, điều răn nào là điều răn trọng nhất? Đức Giêsu đáp: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả luật lệ Mô-xê và các ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay chỉ cho chúng ta điều cốt lõi của đạo thánh, đó chính là sống đức ái. Để ta có thể lạc lối trong những lề luật, để ta có thể không hiểu được đâu là trọng tâm điều Chúa muốn khi Ngài ban bố các lề luật cho dân riêng. Và cũng vậy, ngay trong thời đại của chúng ta, rất nhiều luật lệ của Hội Thánh, rất nhiều điều chúng ta được mời gọi để tuân giữ mỗi ngày trong tư cách là một Kitô hữu. Nhưng linh hồn của mọi lề luật, điều quan trọng đó chính là luật yêu thương. Luật để giúp người ta sống đức ái, luật để giúp người ta tiến đến sự hoàn trọn trong đức ái. Đức ái là phương tiện, cũng là cùng đích của đời sống con người. Sự thành toàn của con người không được đo bằng thái độ tuân giữ kỷ luật, cho bằng được đo bằng thái độ sống đức ái. Tất cả các giới răn đều gồm tóm trong luật yêu thương. Tất cả đều quy tụ nơi lòng mến, dành cho Thiên Chúa trọn vẹn một tình yêu, và cũng dành cho tha nhân trọn vẹn tình yêu ấy. Hãy yêu mến Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn ngươi, và yêu thương người thân cận như chính mình. Đức Giêsu đã trích lời của đệ nhị luật để trả lời những chất vấn của những người tìm cách bắt bẻ Đức Giêsu. Thưa Thầy, trong các điều răn nào trọng nhất? Câu trả lời của Chúa giúp chúng ta thấu hiểu được điều cốt lõi trong đạo thánh, trong các lề luật mà Thiên Chúa ban cho con người. Để nhờ đó, chúng ta có thể mỗi ngày đạt đến sự hoàn thiện, đạt đến sự thành toàn mà không lạc lối giữa những lề luật có khi có nguy cơ đè bẹp chúng ta. Xin Chúa ban cho chúng ta một trái tim yêu thương để tuân giữ lề luật trong tư cách là con cái Chúa, chứ không phải là những nô lệ trong nhà của Chúa. con cảm tạ Chúa vì Chúa cho chúng con hiểu được cốt lõi của các giới răn chính là lòng mến, yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân như Chúa dạy. Yêu Chúa với tất cả tâm hồn, với tất cả trí khôn, yêu tha nhân như yêu chính mình. Đó chính là lúc chúng con chu toàn lề luật của Chúa. Sức thiên của chúng con không thể, xin Chúa thêm sức mạnh để chúng con sống với răn yêu thương này. Amen.
Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô. Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô. Không phải vì ta lại được đủ mọi thứ thiên, hay là vì ta được ơn nói tiên tri, cũng như ta liều nộp thân xác để tự tiêu. Nếu không nên yêu, tất cả sẽ không ích gì. Không phải vì ta làm được việc to lớn, hay là vì ta hiểu biết lẽ cao siêu, cũng như có tiền truyền đời nuôi đường điện khơi. Nếu không bên yêu, tất cả sẽ không ích gì.
Chương trình Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người chích ngừa chống COVID-19. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi dân chúng chích ngừa chống COVID-19 và gọi đây là một hành động yêu thương, một cách đơn sơ nhưng mạnh mẽ trong việc thăng tiến công ích. Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong một sứ điệp video phổ biến sáng ngày 18 tháng 8 vừa qua, gửi các dân tộc ở Mỹ Châu Latin về chiến dịch chích vaccine chống COVID-19. Sứ điệp của Đức Thánh Cha vọng lại những lời kêu gọi của các giám mục trong vùng, đồng thanh nhắc nhở về sự cần thiết phải chích ngừa chống virus corona. Đức Thánh Cha nói, với tinh thần huynh đệ, tôi hiệp với sứ điệp này, hy vọng một tương lai sáng lạn hơn. Cảm ơn Chúa và nhờ công việc của nhiều người, ngày hôm nay chúng ta có các vaccine để bảo vệ chúng ta chống lại COVID-19. Các vaccine này mang lại hy vọng chấm dứt đại dịch nếu chúng có đủ cho tất cả mọi người và nếu chúng ta cộng tác với nhau. Chích ngừa với những vaccine được nhà chức trách có thẩm quyền cho phép, đó là một hành vi yêu thương. Và góp phần làm cho phần lớn dân chúng được chích ngừa, đó là một hành vi yêu thương. Yêu thương bản thân, thân nhân và bạn hữu, yêu thương tất cả các dân tộc. Tình yêu cũng có tính chất xã hội và chính trị, có tình yêu xã hội và tình yêu chính trị. Nó có tính cách đại đồng, luôn trào dâng những cử chỉ bác ái bé nhỏ, nhưng có khả năng biến đổi và kiện toàn các xã hội. Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở rằng, chích ngừa là một cách thức đơn giản nhưng sâu xa để thăng tiến công ích và chăm sóc nhau, nhất là những người dễ bị tổn thương nhất. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, tôi cầu xin Chúa cho mỗi người có thể góp phần với hạt cát nhỏ của mình, một cử chỉ yêu thương bé nhỏ. Dù nhỏ đến đâu đi nữa, tình yêu thương vẫn luôn to lớn, góp phần bằng những cử chỉ bé nhỏ cho tương lai tốt đẹp hơn. Nhiều giám mục ở Nam Mỹ đã lên tiếng khuyến khích dân chúng chích ngừa. Đức cha José Horacio Gomez, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mexico, cầu mong rằng, với sự trợ giúp của Đức Tin, nhiều người có khả năng đương đầu với những rủi ro của đại dịch và tất cả đều có thể chích ngừa. Đức Hồng Y Carlos Aguiar-Retes, Tổng giám mục giáo phận thành phố Mexico, kêu gọi chích ngừa từ Bắc tới Nam Mỹ, vì tất cả chúng ta đều liên hệ với nhau và niềm hy vọng không được loại trừ ai. Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Madariaga, Tổng giám mục giáo phận Tegucigalpa, Honduras, nói rằng, chúng ta còn phải biết về vấn đề virus, nhưng điều rất đúng là các vaccine được phép đang hoạt động tốt và cứu mạng. Đó là một chìa khóa để chữa lành bản thân và mọi người. Đức Tổng giám mục Miguel Cabrillos, người Peru, Chủ tịch Liên hội đồng giám mục Mỹ Châu Latin, kêu gọi đoàn kết, đồng thời kêu gọi hãy chích ngừa, vì việc chủng ngừa này an toàn và hiệu nghiệm. Tin Essen, Đức Quốc. Tổ chức Adveniat trợ giúp cấp thời cho Haiti. Tổ chức bác ái Adveniat của Hội đồng Giám mục Đức đã dành 100.000 euro để góp phần cứu trợ khẩn cấp cho các nạn nhân bị động đất tại Haiti. Hôm 16 tháng 8 vừa qua, Jamaico Hen, giọng ngôi lời, giám đốc điều hành tổ chức Adveniat, chuyên giúp đỡ giáo hội tại Mỹ Châu Latin, nói rằng, động đất đã gây thiệt hại rất lớn cho quốc gia nghèo nhất ở Tây Bán Cầu. Vùng bị nặng nhất chính là vùng hầu như chưa phục hồi được sau cuồng phong Matthew của năm 2016. Haiti trong lúc này đang cần được sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế. Miền này lại bị bão Grace thổi tới, thật là một thảm họa. Bà Soraya Jurado, đặc trách về Haiti, thuộc tổ chức Adveniat cho biết, vùng bị động đất tương đối hẻo lánh, nên rất khó đưa đồ cứu trợ đến đó. Từ hơn 50 năm nay, Adveniat vẫn dẫn thân trong vùng này, cộng tác với các cơ quan đối tác ở địa phương. Từ trận động đất năm 2010 đến nay, làm cho hơn 200.000 người chết ở vùng thủ đô Port-au-Prince, Haiti liên tục lâm vào những tình trạng khủng hoảng về chính trị, kinh tế, xã hội và thiên tai. Tính đến chiều ngày 17 tháng 8 vừa qua, số người chết bị động đất ở Haiti lên tới gần 2.000 người và gần 10.000 người bị thương có đăng ký theo cơ quan bảo vệ dân chúng. Tin Tổng giáo phận Tokyo, Nhật Bản. Tổng đốc phận Tokyo lại ngưng các thánh lễ vì COVID-19. Tổng đốc phận Tokyo, Nhật Bản là phải ngưng các thánh lễ từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 12 tháng 9 tới đây vì virus corona tiếp tục lan lây tại nước này, nhất là tại thủ đô và vùng phụ cận. Biện pháp ngưng thánh lễ đã được Đức Tổng giám mục Isao Kikuchi ở Tokyo thông báo hôm 14 tháng 8 vừa qua và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 16 tháng 8. Trong 4 tuần lễ, các thánh lễ trực diện bị ngừng. Các thánh lễ trong các tu viện và nhà dòng vẫn được phép, miễn là không có người ngoài cộng đoàn tham dự. Về việc an táng, thông cáo của Tòa Tổng giám mục Tokyo đề nghị, sau khi thảo luận với tang gia, họ có thể tiến hành việc hỏa táng trước và cử hành thánh lễ an táng sau đó. Giống như năm ngoái, các thánh lễ công cộng Chủ nhật do Đức Tổng giám mục Kikuchi cử hành tiếp tục được truyền đi qua kênh YouTube của nhà thờ chính tòa Đức Bà ở Tokyo. Các thánh lễ ngày thường cũng được truyền đi như vậy. Trong tuần lễ vừa qua, bình quân mỗi ngày có hơn 16.600 ca nhiễm trên toàn nước Nhật, tức là tăng 77% so với tuần lễ trước đó. Tại Tokyo, hôm 15 tháng 8 vừa qua, gần 4.300 ca nhiễm mới. Trong số 126 triệu dân Nhật, mới có gần 40% được chích ngừa hoàn toàn và 50% chích liều thứ nhất. Tin Jasnagora, Ba Lan. Hành hương truyền thống tại đền thánh Đức Mẹ Jasnagora. Năm nay, tổng cộng có 39.000 tín hữu Công giáo Ba Lan đến hành hương tại đền thánh Đức Mẹ Jasnagora, nữ vương Ba Lan, nhân dịp lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời 15 tháng 8 vừa qua. Mùa hành hương truyền thống tại Ba Lan đã bắt đầu từ hồi tháng 5 cho đến ngày 14 tháng 8. Trong đó có 133 đoàn đi bộ, 185 đoàn hành hương bằng xe đạp, 13 đoàn chạy bộ và một đoàn cưỡi ngựa. Tất cả đều diễn tả trong sự tôn trọng các quy luật phòng chống lan lây COVID-19. Dọc đường, họ dựng lều qua đêm hoặc tá túc trong các trường học, các trạm cứu hỏa hoặc các nơi khác. Mỗi nhóm đều mang theo các phương tiện cần thiết về y tế. Trên đường đi, họ cầu nguyện, ca hát hoặc trao đổi. Trong cuộc hành hương năm nay, các tín hữu được mời gọi cầu nguyện cho giáo hội, tổ quốc và đặc biệt cho giới trẻ Ba Lan. Họ cũng chuẩn bị tinh thần để mừng lễ tôn phong Trần Phước cho Đức Hồng Y Wyszynski, cố giáo chủ Ba Lan, sẽ được cử hành vào ngày 12 tháng 9 tới đây. Cũng có nhóm tổ chức tĩnh tâm dọc đường, đào sâu sự hiểu biết về thánh lễ và sự hiện diện của Chúa Giêsu trong thánh thể. Tin Roma. Đức Thánh Cha đau buồn và lên án vụ sát hại hai nữ tu tại Nam Sudan. Đức Thánh Cha Francisco rất đau buồn và lên án vụ sát hại hai nữ tu dòng Thánh Tâm tại Nam Sudan hôm Chủ nhật 15 tháng 8 vừa qua. Hai nữ tu Mary Abbott và Regina Roba bị giết trong cuộc phục kích của một nhóm võ trang trên đường từ thủ đô Juba tới Nimule, giáp giới với Uganda. Ngoài hai nữ tu vừa nói, còn có ba người khác bị thiệt mạng và vài người bị thương. Vụ này được cha Samuel Abe, tổng thư ký của tổng giáo phận thủ đô Juba thông báo và chính quyền Nam Sudan cũng xác nhận. Giáo phận cũng thông báo để tang 5 ngày về vụ này. Các đại học, học viện, chủng viện và trường học đều đóng cửa tới thứ Sáu 20 tháng 8 này là ngày an táng hai nữ tu tại nhà thờ chính tòa Thánh Teresa ở Kato. Trong điện văn nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến Đức ông Mark Kadima, đại biện tòa sứ thần tòa thánh ở Nam Sudan, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha rất đau buồn khi hay tin về vụ tấn công nhóm nữ tu dòng Thánh Tâm, làm cho nữ tu Mary Abbott và Regina Roba bị thiệt mạng. Ngài chân thành chia buồn với thân quyến và cộng đoàn dòng Thánh Tâm vì hành vi bạo lực vô lý này. Đức Thánh Cha tin tưởng sự hy sinh của các chị sẽ đẩy mạnh chính nghĩa hòa bình, hòa giải và an ninh trong vùng, và cầu nguyện cho các chị được an nghỉ đời đời, cũng như xin ơn an ủi cho những người khóc thương các chị. Đức Thánh Cha cầu xin Chúa ban ơn an ủi và sức mạnh cho tất cả những người tham dự thánh lễ an táng các chị và thành tâm ban phép lành tòa thánh cho họ. Đây không phải là lần đầu tiên trên đường từ Juba đến Nimule xảy ra những vụ tấn công làm cho nhiều người chết tại bang Đông Equatorial bên Nam Sudan. Đây là con đường tráng nhựa duy nhất tại nước này. Trên đó có nhiều xe cộ chở hàng hóa để cung cấp cho các chợ ở thủ đô. Vùng này bị coi là bất an vì ngày càng có nhiều cuộc xung đột giữa quân đội chính phủ Nam Sudan và các cộng đoàn địa phương. Tin Baghdad, Iraq. Thủ tướng Iraq kêu gọi các tín hữu Kitô hồi hương. Thủ tướng Iraq, ông Mustafa al-Karimi kêu gọi các tín hữu Kitô hồi hương. Ông đưa ra lời kêu gọi trên đây trong cuộc tiếp kiến hôm 14 tháng 8 vừa qua dành cho Đức Hồng Y Luis Rafael Sarko, thượng vụ giáo chủ Công giáo Kande, cùng với một phái đoàn các giám mục Công giáo Kande ở Iraq và nhiều nơi khác trên thế giới, tham dự công nghị của giáo hội này trong những ngày qua. Thông cáo của phủ thủ tướng cho biết, Thủ tướng al-Karimi kêu gọi các Kitô hữu Iraq và các tín đồ các tôn giáo khác đã tản cư hoặc tị nạn ra nước ngoài hãy hồi hương, và ông hứa giúp các phương tiện để việc hồi hương an toàn và ổn định. Vụ quân đội Mỹ và đồng minh chiếm Iraq vào năm 2003, tiếp đến là các cuộc tấn công của lực lượng nhà nước Hồi giáo IS vào năm 2014, đã làm cho nhiều Kitô hữu Iraq và các nhóm dân thiểu số rời bỏ Iraq, tị nạn ra nước ngoài. Đức Tổng giám mục Basha Wagda của giáo phận Erbil thuộc Công giáo Kande cho biết, trước chiến tranh 2003 có hơn 1 triệu tín hữu Kitô tại Iraq, nhưng nay chỉ còn lại hơn 300.000 Kitô hữu, tức là giảm mất 2/3. Nhiều Kitô hữu tị nạn lên miền Kurdistan, mạn bắc Iraq, nói với hãng tin Rudo Anh ngữ tại miền này rằng giải pháp tốt nhất đối với họ là rời khỏi Iraq. Đức Tổng giám mục Wagda cũng hiện diện trong buổi tiếp kiến của Thủ tướng al-Karimi. Ngài nói với hãng tin Rudo rằng, tuy lời kêu gọi của Thủ tướng là chân thành, nhưng vẫn còn rất nhiều điều phải làm. Đức Tổng nói, lời kêu gọi của Thủ tướng là thành thực, và ông hứa giúp các gia đình cho vay mượn tiền không tính tiền lời để kinh doanh, nhưng dĩ nhiên là bạn cần có nhiều điều khác nữa. Hàng ngàn gia đình đã rời bỏ thủ đô Baghdad từ năm 2003 vì bạo lực. Nhiều người khác ở lại miền Kurdistan vì họ cảm thấy tại đó họ được an ninh. Chính phủ và dân chúng cần cộng tác với nhau để kiến tạo và mang lại cảm thức an ninh cho các Kitô hữu có thể ở lại. Đức Tổng giám mục Wagda giải thích rằng, nhiều người rời Iraq từ năm 2003 là vì những vụ đánh bom, bắt cóc, giết hại, đe dọa tài sản, bách hại tôn giáo. Toàn vùng bình nguyên Ninive, nơi mà nhiều tín hữu Kitô phải rời bỏ hồi tháng 8 năm 2014 để tránh nhà nước Hồi giáo IS, nay vẫn chưa được ổn định về an ninh. Đây cũng là vùng tranh chấp giữa nhiều lực lượng, nhiều nhóm dân quân kiểm soát vùng này và nhiều chương trình gây sinh kế. Tôi muốn nói rằng, có lẽ cần phải đợi cho đến khi toàn bộ vấn đề bầu cử và thành lập chính phủ mới của Iraq được ổn định thì mới có thể biết sự việc đang đi về đâu. Tin Karachi, Pakistan. Chiến thắng của Taliban gây lo âu cho chức sắc giáo hội tại Pakistan. Chiến thắng của lực lượng Taliban tại Afghanistan gây lo âu cho các chức sắc của giáo hội Công giáo tại Pakistan. Cha Musa Azum thuộc dòng thánh Camilo nói với hãng tin Công giáo Á Châu UCAN hôm 16 tháng 8 vừa qua rằng, sự việc lực lượng Taliban chiếm được Kabul có nhiều hậu quả đối với giáo hội tại Pakistan. Sự tái cầm quyền của Taliban tại Afghanistan sẽ khuyến khích các thành phần Hồi giáo cực đoan ở Pakistan láng giềng và sẽ tìm cách phục thù những mất mát của họ trong vòng 2 thập niên qua, và các tín hữu Kitô Pakistan sẽ chịu đau khổ. Sẽ có những xáo trộn, bất an và lầm than sau khi Taliban lên cầm quyền tại miền này. Những người tranh đấu cho nhân quyền cũng bày tỏ cảm tưởng tương tự sau khi nhóm Taliban tuyên bố lấy lại tên nước Vương quốc Hồi giáo Afghanistan đã có cách đây 20 năm. Cùng năm 2001, 15 tín hữu Công giáo bị những người Hồi giáo bắn chết tại nhà thờ Thánh Ra Minh ở thành phố Bahawalpur, cách Islamabad bên Pakistan 500 cây số về hướng nam. Cha Boni Mendes, nguyên tổng thư ký Ủy ban Công lý Hòa bình của Hội đồng Giám mục Pakistan, nói rằng, nhiều người nghĩ nếu họ đánh Mỹ, có nghĩa là họ đánh các tín hữu Kitô, nhưng họ không nghĩ rằng lực lượng Taliban chiếm Afghanistan sẽ có ảnh hưởng tới giáo hội tại Pakistan.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ 6, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý hội thánh công giáo, và sau đó là chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục giáo lý hội thánh công giáo.
Quý vị và các bạn trẻ thân mến, chúng ta đã kết thúc tìm hiểu chương thứ 3 của sách giáo lý Ducat, là sách dạy phải biết hành động như thế nào. Trong chương thứ 3, chúng ta đã tìm hiểu về những nguyên tắc căn bản và nền tảng liên quan đến con người, vốn là thụ tạo được Thiên Chúa dựng nên giống hình ảnh Ngài, có phẩm giá không thể thay thế hay đổi chác. Trong phần tìm hiểu này, chúng ta cũng mở rộng tới một lĩnh vực khá nổi cộm hiện nay, đó là đạo đức sinh học, trong đó đề cập đến giai đoạn khởi đầu và kết thúc của sự sống con người. Sự sống con người phải được tôn trọng và bảo vệ, vì chúng thuộc về Thiên Chúa và có phẩm giá cao quý. Nhưng con người đó sống trong xã hội và tham gia vào các hoạt động của xã hội. Vì vậy, cũng phải có những nguyên tắc nền tảng để điều chỉnh các hoạt động trong xã hội. Đó là nội dung chính mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong chương thứ 4 về 4 nguyên tắc căn bản trong học thuyết xã hội của giáo hội là nhân vị, công ích, liên đới và bổ trợ. Trong đó chúng ta sẽ trả lời cho các vấn nạn chính sau đây. Tại sao chúng ta lại bàn đến 4 nguyên tắc chính của học thuyết xã hội? Các nguyên tắc này được thực hành ra sao? Vì sao các nguyên tắc này lại đủ phẩm chất để có thể phân tích và cải thiện các điều kiện xã hội? Bài hôm nay, chúng ta bắt đầu tìm hiểu khái quát về 4 nguyên tắc căn bản này. Vậy, những nguyên tắc của học thuyết xã hội của giáo hội công giáo là gì? Thưa, học thuyết xã hội của giáo hội công giáo có 4 nguyên tắc căn bản sau đây. Thứ nhất là nguyên tắc về nhân vị. Thứ hai là nguyên tắc công ích. Thứ ba là nguyên tắc bổ trợ. Và cuối cùng là nguyên tắc liên đới. Với 4 nguyên tắc này, chúng ta có thể hiểu xã hội loài người trong tính toàn thể và nhờ đó có thể áp dụng vào các hoạt động của xã hội một cách tốt đẹp và trung thực. Có thể chúng ta sẽ đặt nghi vấn, tại sao những nguyên tắc này được áp dụng? Hay tại sao giáo hội lại đề ra những nguyên tắc này? Trước hết, những nguyên tắc này được đề ra và áp dụng vì chúng hợp lý theo suy luận của lý trí tự nhiên. Kế đến, lý trí tự nhiên của con người được đức tin Kitô giáo soi sáng. Nói cách khác, những nguyên tắc này được soi sáng bởi ánh sáng của tin mừng của Đức Giêsu. Vì tất cả những ai có niềm tin đều muốn tuân theo mệnh lệnh của Thiên Chúa, đặc biệt là điều răn quan trọng nhất là yêu thương Thiên Chúa và yêu mến tha nhân. Mà những nguyên tắc này, ngoài việc hướng thượng, tuân phục ý định của Thiên Chúa, còn hướng tha, tức là hướng đến cộng đồng xã hội loài người. Một cách cụ thể, chúng ta đang phải đối diện với rất nhiều vấn đề xã hội khác nhau. Các vấn đề này ngày càng phức tạp và cần phải phân định, xem xét dưới nhiều góc nhìn khác nhau. Với sự hỗ trợ của 4 nguyên tắc trong học thuyết xã hội của giáo hội công giáo, các vấn đề trong xã hội loài người, từ các mối liên hệ cá nhân đến các tương quan tập thể, quốc gia hoặc cộng đồng thế giới, chúng ta đều có thể xác định được điều gì thật sự nhân đạo, có ích cho xã hội và công bằng với mọi người. Vậy, chúng ta có thể áp dụng một nguyên tắc riêng lẻ được không? Hay nói cách khác, có cần phải phối hợp 4 nguyên tắc này cùng một lúc không? Và 4 nguyên tắc này phối hợp với nhau như thế nào? Phải khẳng định rằng, cả 4 nguyên tắc trên đều liên quan với nhau. Chúng ta không thể tách rời từng nguyên tắc ra khỏi tổng thể của chúng, hay dùng nguyên tắc này làm nguyên nhân chống lại nguyên tắc kia. Vì vậy, luôn luôn cần có sự soi sáng của cả 4 nguyên tắc kể trên. Vì nếu chúng ta áp dụng 4 nguyên tắc cùng nhau, chúng ta có thể thấu hiểu sâu sắc một thực tại xã hội. Chúng ta lấy một ví dụ. Gia đình là một thực thể trong xã hội xứng đáng được bảo vệ. Trong gia đình, con người có thể phát triển phẩm giá hay nhân vị của mình. Từ trong gia đình, các thành viên thực hành và thể hiện tình liên đới. Bên cạnh đó, gia đình cũng có tình liên đới với những gia đình khác, vì nếu thiếu sự hỗ tương từ bên ngoài, gia đình không thể đóng góp phần đặc trưng của mình cho công ích. Tuy nhiên, khi giúp đỡ các gia đình, các thẩm quyền cao hơn không được phép lấy đi những gì mà gia đình có thể tự làm. Ví dụ như việc nuôi dạy con cái, đó chính là nguyên tắc bổ trợ. Nói cách khác, chỉ với một thực thể gia đình là tế bào của xã hội, thì cả bốn nguyên tắc đều được vận dụng, và nếu thiếu một nguyên tắc nào, thì vấn đề chưa thực sự được giải quyết rốt ráo. Xét về thứ tự ưu tiên, thì nguyên tắc nhân vị, hay cũng được gọi là nguyên tắc tôn trọng phẩm giá con người, chiếm vị trí số một, vì nguyên tắc này bất di bất dịch, không thể thay đổi. Đây là nguyên tắc mà chúng ta đã bàn đến khá nhiều ở chương 3 vừa qua, và trong chương này, chúng ta chỉ tập trung bàn thảo 3 nguyên tắc còn lại mà thôi. Vậy, tại sao chúng ta phải hành động theo cả 4 nguyên tắc này? Thưa, ngoài nguyên tắc tôn trọng phẩm giá hay nhân vị của con người, các nguyên tắc công ích, bổ trợ và liên đới đều hướng đến tha nhân và cộng đồng xã hội. Đã làm người và sống trong cộng đồng xã hội, ai cũng phải đảm nhận trách nhiệm. Cũng không ai có thể đứng ngoài cộng đồng xã hội. Chúng ta có liên đới với người khác, dựa vào người khác, thì đồng thời chúng ta cũng phải có trách nhiệm đối với nhau. Giới luật yêu mến Thiên Chúa và từ đó yêu thương tha nhân, hướng các Kitô hữu đến với cộng đồng nhân loại. Họ có nghĩa vụ giúp đỡ người khác, phục vụ công ích, giúp từng người sống một cuộc sống xứng đáng, thật sự phù hợp với nhân phẩm, và bảo vệ các quyền vốn có của các nhóm và hội đoàn. Và đó chính là lý do, mục đích của các nguyên tắc kể trên. Quý vị và các bạn trẻ thân mến, vậy Ducat dạy chúng ta phải làm gì? Hãy yêu mến Thiên Chúa và yêu thương người thân cận như chính mình. Trên đây, chúng ta đã giới thiệu tổng quát về 4 nguyên tắc trong học thuyết xã hội của giáo hội. Trong tất cả các vấn đề liên quan đến đời sống con người, 4 nguyên tắc này luôn luôn soi sáng cho chúng ta biết đâu là điều đúng, điều phải làm. Và đó cũng chính là mục đích mà sách giáo lý Ducat dạy chúng ta. Bài tới, chúng ta bắt đầu tìm hiểu về nguyên tắc công ích. Hẹn gặp lại các bạn và toàn thể quý vị.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Chúng ta cần tự hỏi mình đang sống trong thời kỳ của lề luật hay chúng ta ý thức mình đang sống như con cái Thiên Chúa trong tình thương. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung khoảng 1.000 tín hữu tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục sáng thứ Tư ngày 18 tháng 8 vừa qua. Như thường lệ, buổi tiếp kiến được mở đầu với phần lắng nghe lời Chúa. Kết từ đoạn thứ 3, thư Thánh Phaolô gửi tín hữu thành Galat, từ câu 23 đến câu 25. Thưa anh em, trước khi đức tin đến, chúng ta bị lề luật giam giữ, cho tới khi đức tin được mặc khải. Như thế, lề luật đã trở thành người quản giáo dẫn chúng ta tới Đức Kitô, để chúng ta được nên công chính nhờ đức tin. Nhưng khi đức tin đến, thì chúng ta không còn ở dưới quyền giám hộ nữa. Tiếp đó, Đức Thánh Cha đã trình bày bài thứ 5 trong loạt bài giáo lý về thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Galat. Bài này có tựa đề là Giá trị giáo huấn của luật lệ. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Thánh Phaolô đã dạy chúng ta rằng các con cái của lời hứa nhờ niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô không ở dưới sự ràng buộc của lề luật, nhưng được kêu gọi sống dấn thân trong tự do của tin mừng. Nhưng mà, lề luật có đó. Vì vậy, trong bài giáo lý hôm nay, chúng ta tự hỏi, vậy đâu là vai trò của lề luật theo thư gửi tín hữu Galat? Trong đoạn thư chúng ta vừa nghe, Thánh Phaolô dạy rằng lề luật như một nhà quản giáo, một nhà sư phạm. Thật là một hình ảnh đẹp, đáng được hiểu trong nghĩa chính xác của nó. Thánh Tông Đồ dường như gợi ý cho các Kitô hữu phân chia lịch sử cứu độ và cả trong lịch sử bản thân của Ngài thành hai giai đoạn. Giai đoạn trước khi trở thành tín hữu và giai đoạn sau khi lãnh nhận được tín. Nơi trung tâm có biến cố Chúa Giêsu chịu chết và sống lại mà Thánh Phaolô rao giảng để khơi dậy đức tin nơi con Thiên Chúa là nguồn mạch ơn cứu độ. Vì vậy, đi từ niềm tin nơi Chúa Kitô có một điều xảy ra trước và điều xảy ra sau so với chính lề luật. Lịch sử trước được định nghĩa là ở dưới lề luật, lịch sử sau phải được sống theo Thánh Linh. Đó là lần đầu tiên Thánh Phaolô dùng thành ngữ này, ở dưới lề luật. Ý nghĩa hàm chứa ở đây bao gồm ý tưởng một sự làm nô lệ, tiêu cực, tiêu biểu cho những người nô lệ. Thánh Tông Đồ nói rõ điều đó khi khẳng định rằng, khi chúng ta ở dưới lề luật thì chúng ta như bị canh chừng và khép kín, một thứ giam cầm phòng ngừa. Thánh Tông Đồ nói, thời kỳ ấy kéo dài lâu và diễn ra bao lâu chúng ta sống trong tội lỗi. Tương quan giữa lề luật và tội lỗi được chính Thánh Tông Đồ trình bày một cách có hệ thống hơn trong thư gửi tín hữu Roma, được viết ra vài năm sau thư gửi tín hữu Galat. Nói tóm gọn, lề luật giúp xác định sự vi phạm và làm cho con người ý thức về tội lỗi của mình. Đúng hơn, như kinh nghiệm trùng trò thấy, giới luật rốt cuộc kích thích chúng ta vi phạm. Thánh Nhân viết trong thư gửi tín hữu Roma, khi chúng ta ở trong sự yếu đuối của xác thịt, những đam mê tội lỗi được lề luật kích thích bùng lên trong các chi thể chúng ta với mục đích mang lại hoa trái cho sự chết. Trái lại giờ đây, sau khi chết cho những gì cầm tù chúng ta được giải thoát khỏi lề luật. Nói một cách vắn tắt, Thánh Phaolô xác định quan niệm của Ngài về lề luật. Nọc độc của sự chết là tội lỗi, và sức mạnh của tội lỗi là lề luật. Trong bối cảnh đó, sự tham chiếu vai trò quản giáo của lề luật đạt được ý nghĩa đầy đủ. Trong hệ thống học đường thời cổ, nhà quản giáo không có vai trò như ngày nay chúng ta vẫn quan niệm, nghĩa là vai trò nâng đỡ sự giáo dục một thiếu niên nam nữ. Trả lại, thời đó, quản giáo là người đầy tớ có nhiệm vụ do thầy giáo giao phó là dẫn con ông chủ về nhà. Người đầy tớ có nhiệm vụ bảo vệ người con ấy khỏi mọi nguy hiểm và canh chừng để người con ấy đừng làm điều gì không đúng. Chức năng của người đầy tớ đó có tính cách kỷ luật, khi thiếu niên trở thành người trưởng thành thì nhà sư phạm ngừng nhiệm vụ. Khi nói về lề luật theo nghĩa đó, Thánh Phaolô làm sáng tỏ chức năng của lề luật trong lịch sử Israel. Sách Torah, lề luật, đã là một cử chỉ quảng đại từ phía Thiên Chúa đối với dân của người. Chắc chắn, lề luật có những chức năng hạn chế, nhưng đồng thời, nó bảo vệ dân, giáo dục, áp dụng kỷ luật và nâng đỡ trong sự yếu đuối của dân. Chính vì thế, Thánh Tông Đồ sau đó dừng lại để mô tả giai đoạn tuổi niên thiếu. Suốt trong thời kỳ người thừa kế còn là trẻ nhỏ, thì nó không khác gì là người nô lệ. Tuy là chủ nhân của mọi sự, nhưng nó tùy thuộc người bảo hộ và bị quản lý cho đến thời kỳ người cha đã ấn định. Cũng vậy, đối với chúng ta, khi chúng ta còn là trẻ nhỏ, chúng ta là những người nô lệ các yếu tố của trần thế. Tóm lại, xét tiếng của Thánh Tông Đồ là, lề luật chắc chắn có một chức năng tích cực, nhưng bị giới hạn trong thời gian. Chúng ta không thể kéo dài chức năng ấy quá hạn, vì lề luật gắn liền với sự trưởng thành của con người và sự chọn lựa tự do của họ. Một khi chúng ta đạt tới đức tin, thì lề luật kết thúc giá trị sư phạm và phải nhường chỗ cho một thẩm quyền khác. Và Đức Thánh Cha kết luận, giáo huấn này về giá trị của lề luật rất quan trọng và đáng được quan tâm cứu xét để không rơi vào những hiểu lầm và thực hiện những bước sai. Chúng ta nên tự hỏi xem, chúng ta còn sống trong thời kỳ chúng ta cần lề luật hay không? Hay trái lại, chúng ta ý thức rõ mình đã nhận lãnh ơn được trở thành con cái Thiên Chúa để sống trong tình thương. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây, 8 linh mục thông dịch viên lần lượt chuyển ý tóm lược bài giáo lý của Đức Thánh Cha kèm theo lời chào thăm của Ngài. Khi nói với các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các tín hữu đến từ đền Thánh Đức Mẹ của giáo phận Calis và nói, xin Mẹ Thiên Chúa đồng hành với anh chị em, gia đình và tất cả những người đến với Đức Mẹ để phó thác cho sự bảo vệ từ mẫu và dịu dàng của Mẹ. Trong lời chào bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến các tù huynh bác ái, các tân linh mục của giáo phận Mantova và Parma, Bắc Ý, các bạn trẻ thuộc trung tâm sinh hoạt Nembro, và các tín hữu từ Castello di Godego. Sau cùng, như thường lệ, tôi nghĩ đến những người già, người trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Anh chị em cao niên và các bệnh nhân quý mến, trong tuổi già và đau khổ, ước gì anh chị em được sự an ủi vì sự hiện diện từ mẫu của Mẹ Maria, dấu chỉ hy vọng chắc chắn. Và hỡi những người trẻ quý mến, thì xây dựng tương lai của mình, các con hãy luôn đặt tiếng gọi của Chúa Kitô lên hàng đầu. Và các đôi tân hôn quý mến, tôi cầu mong tình yêu của anh chị em là tấm gương phản ánh sự vô tận và vĩnh cửu của Thiên Chúa. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong kinh lạy Cha.
In nomine Domini. Benedica vos, omnipotens, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Quý vị và các bạn thân mến, mục gặp gỡ Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Xin về bên Chúa để có tâm hồn bình an. Để con
con bớt nỗi lo toan. Một khi có Chúa, đời con cảm thấy an toàn. Một khi có Ngài, lòng con ngập tràn hân hoan. Có Chúa trong lòng, đời con luôn hát vang. Có Ngài giữ gìn, đời con luôn hạnh phúc. Đi trong tay Chúa, đời con vững bước tin yêu. Đi trong bóng Ngài, lòng con rộn rã vui mừng. Hãy mau nhanh chân tìm về bên Chúa để luôn an vui được sống bên người. Chỉ có Ngài là hạnh phúc đời con. Hãy luôn tin yêu trong kề nơi Chúa, bước theo Giêsu và sống tin mừng. Tìm về quê hương hạnh phúc trên trời.
Có một câu chuyện kể lại rằng Tom là một tân tòng người da đen. Anh có lòng tin Chúa và siêng năng tham dự thánh lễ mỗi ngày. Nhưng anh bạn thân của anh là John thì lại không tin Chúa. Kể từ khi Tom được rửa tội, John thường khích bác đức tin của Tom và coi Tom là một kẻ mê tín. Một hôm, lúc Tom đang vác một bao khoai mì khá nặng từ cánh đồng trở về nhà, thì gặp John đang ngồi chờ bên đường. Thấy Tom vác nặng, mồ hôi chảy ra nhễ nhãi, John liền lên tiếng giễu cợt. Này Tom, anh tin Chúa, mà sao Chúa lại để anh vất vả quá như thế? Tom không trả lời và cứ im lặng tiếp tục bước đi. Được thể, John cứ léo đéo theo sau và tiếp tục nói những lời khích bác về đạo. Khi gần về tới nhà, Tom cố ý buông tay cho bao khoai anh đang vác sau lưng rơi xuống đất. Sau đó, Tom quay lại nhặt lên và nói với John, tôi xin hỏi anh, làm sao tôi biết được bao khoai sau lưng mình bị rơi khi mắt tôi không thấy nó rơi? John đáp, đương nhiên là anh phải biết nó rơi rồi, vì anh cảm thấy gánh nặng trên vai anh biến mất. Bấy giờ, Tom mới nhẹ nhàng nói với John, tôi đồng ý với anh là bao khoai tôi đang vác mà bị rơi xuống thì đương nhiên tôi phải biết, vì tôi thấy gánh nặng trên vai đột nhiên biến mất và tôi thấy nhẹ mình. Về đức tin cũng vậy. Trước đây tôi luôn cảm thấy trong lòng mình nặng nề vì buồn rầu lo lắng về những tội lỗi trong quá khứ và không lúc nào tâm hồn tôi được bình an. Nhưng từ ngày theo đạo, tôi đã gặp được Chúa Giêsu. Mỗi lần tham dự thánh lễ, tôi được nghe lời Chúa an ủi và lời giảng của vị linh mục giúp tôi hiểu thêm về lòng thương xót của Chúa, về ý nghĩa những đau khổ tôi gặp phải và về giá trị công việc lao động tôi đang làm. Khi đến nhà thờ, tôi cảm thấy tâm hồn thật bình an, hạnh phúc. Mặc dù vẫn phải làm việc để kiếm sống, vẫn phải gặp những điều rủi ro tai nạn trái với ý muốn, nhưng tôi luôn an tâm và sẵn sàng chấp nhận tất cả. Chính đức tin đã giúp tôi nhận ra Chúa Giêsu đang sống trong tôi, và tôi cảm thấy rất vui khi có Chúa đồng hành, cùng chia sẻ vui buồn với tôi. Đó chính là lý do khiến tôi theo đạo, và tôi thề quyết trung thành theo Chúa đến cùng. Quý vị và các bạn thân mến, niềm tin của người tân tòng trong mẩu chuyện trên đây được bén rễ vững chắc ở điều mà anh đã tìm thấy nơi lời mời gọi của Chúa Giêsu. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Chính khi cảm nhận được sự nâng đỡ của Chúa nơi mọi gánh nặng trong cuộc sống của mình, anh tìm thấy được bình an và vững chân trên nẻo đường đời. Mỗi người chúng ta cũng đều có bao gánh nặng riêng của mình. Dù là gánh nặng nào đi nữa, Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta hãy mang tất cả những gánh nặng ấy đến với Chúa. Ngài mời gọi chúng ta mang những gánh nặng của vấp ngã trong quá khứ, gánh nặng của yếu đuối trong hiện tại, gánh nặng của tội lỗi, đam mê đến với Ngài nơi bí tích hòa giải để được Ngài tẩy rửa, thanh luyện, giải thoát khỏi những tội lỗi chồng chất. Ngài cũng ban thêm sức mạnh cho thần xác và bổ dưỡng cho tâm hồn để chúng ta có đủ sức mà tiếp tục bước đi trên đường đời. Với gánh nặng của bi quan, thất vọng, gánh nặng của khó khăn chán chường, mệt mỏi, và cả gánh nặng của những lề luật, cũng như các đòi hỏi khắt khe của con người và xã hội hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy mang tất cả đến với Ngài trong thinh lặng cầu nguyện và lắng nghe mọi tâm tư ước vọng của chúng ta. Khi tận tình trao gửi cho Ngài những thất vọng lo âu, và tin tưởng đặt vào tay Ngài những khó khăn và mệt mỏi, chúng ta sẽ có được những giây phút được thinh lặng nghỉ ngơi và sẽ tìm được an bình, thảnh thơi và hạnh phúc. Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta trao gửi nơi Chúa những gánh nặng đang chiếu nặng trên đôi vai và tâm hồn chúng ta, gánh nặng của công việc làm ăn, những áp lực trong chuyện học hành, những khó khăn, thử thách trong đời sống gia đình và cả gánh nặng hoài bão cho tương lai, một cách đặc biệt là gánh nặng từ sự tàn phá của đại dịch COVID-19 trên nhân loại, cách riêng tại đất nước Việt Nam. Trao gửi mọi gánh nặng cho Chúa không có nghĩa là để Chúa gánh lấy hết mọi gánh nặng đó và chúng ta được thảnh thơi, không còn vướng bận nữa, nhưng là để có Chúa cùng chia sẻ mọi nỗi niềm của những gánh nặng đó với chúng ta. Nhờ đó, mọi ưu phiền lắng lo của chúng ta sẽ được vơi đi, và chúng ta được nghỉ ngơi bên Chúa, đấng cứu độ duy nhất của chúng ta. Lạy Chúa, xin biến đổi tâm hồn chúng con trở nên hiền lành, khiêm nhường, đơn sơ và nhỏ bé, để chúng con có thể dễ dàng nghe được tiếng Chúa nói và có thể nhận ra Chúa đang hiện diện và hoạt động trong cuộc đời chúng con. Và xin cho chúng con biết năng chạy đến với Chúa qua thinh lặng cầu nguyện và qua các bí tích trong giáo hội Chúa. Nhờ đó, chúng con tìm thấy được nguồn trợ lực thánh thiêng và suối nguồn bình an cho tâm hồn. Amen.
Kính về bên Chúa để có tâm hồn bình an, kính về bên Ngài để con bớt nỗi lo toan. Một khi có Chúa đời con cảm thấy an toàn, một khi có Ngài lòng con ngập tràn hân hoan. Có Chúa trong lòng đời con luôn hát vang, có Ngài giữ gìn đời con luôn hạnh phúc. Đi trong tay Chúa, đời con vững bước tin yêu. Đi trong bóng Ngài, lòng con rộn rã vui mừng. Hãy mau nhanh chân tìm về bên Chúa để luôn an vui được sống bên người. Chỉ có Ngài là hạnh phúc đời con. Hãy luôn tin yêu trong tay nơi Chúa, bước theo Giêsu và sống tin mừng. Tìm về quê hương hạnh phúc trên trời. Hãy mau nhanh chân tìm về bên Chúa để luôn an vui được sống bên người. Chỉ có Ngài là hạnh phúc đời con. Hãy luôn tin yêu trong cây nơi Chúa, bước theo Giêsu và sống tin mừng. Tìm về quê hương hạnh phúc trên trời.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.